Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Chỉ vì tin vào lời hứa hoa hồng tiền triệu mỗi ngày với nhiệm vụ đơn giản là nhấn like, đăng ký, tương tác với kênh YouTube, Facebook, Zalo mà một số người ở nhiều tỉnh thành phía Nam mất trắng hàng chục triệu đồng. Giải pháp nào ngăn chặn nguồn ma túy thẩm lậu vào Việt Nam? Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật phòng chống tác hại của rượu bia được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2019 và có hiệu lực thi hành ngày 1 tháng 1 năm 2020. Ngày 11 tháng 6, Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, nhận hối lộ xảy ra tại Thái Nguyên và một số tỉnh, thành phố, đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với Trần Tùng, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên. Căn cứ kết quả kiểm tra xác minh làm rõ các hành vi có dấu hiệu sai phạm của một số cá nhân tại bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp được tách ra từ vụ án đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, thành phố Hà Nội và các tỉnh. Ngày 9 tháng 6 năm 2023, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự nhận hối lộ xảy ra tại Thái Nguyên và một số tỉnh, thành phố. Cùng ngày, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc về tội nhận hối lộ. Quy định tại Điều 354 Bộ Luật Hình sự đối với Trần Tùng, sinh năm 1978 tại Thái Nguyên, nghề nghiệp, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can trên. Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án hình sự sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Cộng đồng Việt do Nguyễn Minh Thành, Đoàn Hồng Trương cùng đồng phạm thực hiện. Theo quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự số 06 QĐ CHHS B7 ngày 26 tháng 4 năm 2023 với phương thức thủ đoạn như sau. Mặc dù Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Cộng đồng Việt, Công ty Cộng đồng Việt chưa đăng ký dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử, chưa nộp hồ sơ đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp, nhưng đối tượng Nguyễn Minh Thành, Đoàn Hồng Trương cùng đồng phạm đã sử dụng trang web vicộngđồngviet.vn để quảng cáo, giới thiệu, bán hàng hóa, kinh doanh thương mại điện tử, kiểu như bán hàng đa cấp, đồng thời trực tiếp tư vấn cho khách hàng về loại hình đầu tư tiền vào công ty hưởng lãi suất cao, được khuyến mại các sản phẩm hồng sâm, linh chi, ngũ bảo linh đơn, tinh dầu thông đỏ. Ngoài ra còn hứa hẹn với chính sách trả thưởng hấp dẫn khi khách hàng đạt từ level 5 đến level 12. Khi khách hàng giới thiệu những người trực tiếp dưới mình, những người này đạt từ level 3 đến level 12, thì khách hàng được hưởng thêm một khoản tiền gọi là hoa hồng, lãnh đạo và các phần quà khác cho người tham gia tích cực lôi kéo được nhiều người tham gia như điện thoại di động, xe máy, xe ô tô, căn hộ chung cư cao cấp, nhà biệt thự. Với cách tư vấn đưa ra mô hình đầu tư siêu lợi nhuận như trên, giai đoạn đầu tư cộng đồng Việt đã thực hiện đầy đủ theo nội dung cam kết về việc trả tiền hoa hồng cho khách hàng cũng như sản phẩm nên đã thu hút được nhiều khách hàng đầu tư tiền vào công ty. Khi có nhiều khách hàng đầu tư tiền với số lượng lớn và đều đạt chuẩn thoát level thì Công ty Cộng đồng Việt chỉ trả cho khách hàng một phần tiền, còn lại chiếm đoạt. Với phương thức thủ đoạn trên, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền của các bị hại là trên 107 tỷ đồng. Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đề nghị các bị hại trong vụ án liên hệ với Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, Phòng 7, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, số 497 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội để phối hợp cung cấp thông tin và làm việc. Đội Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy Công an huyện Đồng Hỷ phối hợp với Công an xã Văn Lăng Đồng Hỷ vừa triệt phá một điểm mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ hai đối tượng, thu giữ 0,323 gram heroin. Cụ thể, hồi 12 giờ ngày 8 tháng 6, lực lượng tuần tra của Công an huyện bắt quả tang đối tượng Lương Minh Thức, sinh năm 1990, cư trú tại xóm Vân Lăng, xã Văn Lăng, có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tiến hành kiểm tra và thu giữ 3 gói giấy bạc màu trắng chứa heroin. Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an huyện tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối tượng Hoàng Văn Hùng, sinh năm 1989, cư trú tại xóm Vân Khánh, xã Văn Lăng, có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Thu giữ 2 gói giấy bạc màu trắng chứa heroin, 1 túi ni lông màu trắng chứa heroin và 500.000 đồng cùng một số vật chứng khác có liên quan. Công an huyện Đồng Hỷ đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Nhằm tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật, phòng chống tội phạm, tai nạn xã hội tại các doanh nghiệp, Công an tỉnh Thái Nguyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, công nhân viên, người lao động trên địa bàn. Hoạt động tuyên truyền được thực hiện thông qua hội nghị chuyên đề do các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh, Phòng An ninh Kinh tế, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, tổ chức và trực tiếp truyền đạt thông tin. Nội dung tuyên truyền bao gồm các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Ngoài ra, các đơn vị còn thông tin về những phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm và tệ nạn ma túy, trộm cắp tài sản để người lao động chủ động phòng tránh. Tính riêng trong 5 tháng đầu năm nay, Công an tỉnh đã tổ chức 13 buổi tuyên truyền tại các cơ quan, doanh nghiệp với trên 1.300 lượt người tham dự, qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội cho cán bộ, công nhân viên, người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, chỉ vì tin vào lời hứa hoa hồng, tiền triệu mỗi ngày, với nhiệm vụ đơn giản là nhấn like, đăng ký, tương tác với kênh YouTube, Facebook, Zalo mà một số người ở nhiều tỉnh thành phía Nam mất trắng hàng chục triệu đồng. Anh Nguyễn Văn Đê, sinh năm 1987, ngụ quận 12, thành phố Hồ Chí Minh kể lại, vào trung tuần tháng 5 năm 2023, tôi lướt Zalo, Facebook để tìm việc làm tại nhà, tăng thêm thu nhập giữa thời điểm kinh tế khó khăn. Một tài khoản Zalo tên Mỹ Linh với hình dáng cô gái xinh đẹp như hot girl vào kết bạn. Linh nói mình đang làm cho công ty truyền thông lớn tại thành phố Hồ Chí Minh, có liên kết với nhiều kênh truyền hình lớn của cả nước, thu nhập gần 30 triệu đồng trên tháng. Hiện công ty của Linh đang tuyển người làm việc tại nhà. Cộng tác viên chỉ cần bỏ ra từ 3 đến 4 giờ trên ngày thì sẽ có thu nhập từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Công việc của tôi chỉ xem video, thả tim, like, share, làm nhiệm vụ tăng tương tác, làm nhiệm vụ phúc lợi cho nền tảng YouTube, Facebook và Zalo để tăng lưu trữ truy cập và giao dịch thông qua website công ty truyền thông của Linh. Sau đó, đối tượng tiếp tục gửi bảng tuyển dụng có logo, mộc đỏ của công ty nhằm tạo sự tin tưởng. Linh yêu cầu anh D tải app của công ty về, họ sẽ hướng dẫn cách đăng ký. Đồng thời, Linh hỏi anh D về thẻ ngân hàng để thuận tiện cho việc chuyển tiền thưởng hoa hồng và yêu cầu anh D chụp ảnh căn cước công dân để làm hồ sơ để được công ty ưu ái, chi tiền thưởng lâu dài. Lần đầu, Linh nói chuyển 300.000 đồng, làm xong nhiệm vụ thì họ chuyển lại cho mình đúng với số tiền trên, cộng thêm hoa hồng, lương đầy đủ. Hôm sau, Linh bắt chuyển 2 triệu đồng vì phải hoàn thành 5 nhiệm vụ. Những ngày tiếp theo đó, Linh yêu cầu anh D chuyển tiền vào tài khoản của người khác cho đến 80 triệu đồng, nếu không sẽ đóng băng số tiền tích lũy cả lãi lẫn gốc là 60 triệu đồng đã chuyển trước đó. Biết bị lừa, anh D không chuyển tiền và yêu cầu Linh trả lại số tiền cũ. Linh chửi mắng khóa tài khoản Zalo của mình. Anh D truy cập vào các đường link cũ mà Linh đã cung cấp thì không đăng nhập được. Cách đây không lâu, chị HT, sinh năm 1999, ngụ thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, đã cùng người thân gửi đơn đến Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an thành phố Thủ Đức, trình báo về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội với số tiền hơn 600 triệu đồng. Trước đó, chị NTH, sinh năm 1983, ngụ Tây Ninh, cũng bị kẻ xấu lừa đảo chiếm đoạt 50 triệu đồng cùng với thủ đoạn tương tự. Các đối tượng có chung đặc điểm chung là chúng luôn trấn an con mồi rằng nạn nhân đóng tiền cá nhân để nhận quà, hoa hồng hay thực hiện các nhiệm vụ. Sau đó, nạn nhân sẽ được hoàn lại số tiền đã nộp. Khi có số tiền lớn, bọn chúng sẽ cho ứng dụng báo bị lỗi và yêu cầu người chơi đóng tiền tiếp. Nếu không đóng, sẽ mất tiền trước đó. Cứ thế người chơi tiếc tiền mà lún sâu. Cơ quan công an đề nghị người dân cảnh giác với những lời mời đầu tư, cơ hội việc làm với lợi nhuận cao bất thường. Đồng thời, người dân không truy cập, đăng nhập, tải các web, đường link được gửi từ người lạ, không rõ nguồn gốc. tuyệt đối không chuyển tiền cho bất cứ ai khi không có thông tin rõ ràng, cụ thể của tài khoản nhận tiền. Không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai, kể cả người xưng là nhân viên ngân hàng, cơ quan chức năng qua điện thoại và mạng xã hội.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị, thưa các bạn, 546 kg, hơn 8.600 viên ma túy các loại là số lượng ma túy mà ngành hải quan đã phát hiện bắt giữ trong những tháng đầu năm nay. Con số này cho thấy tình hình mua bán vận chuyển trái phép các chất ma túy vẫn diễn biến phức tạp. Các đối tượng đã lợi dụng triệt để đường hàng không, chuyển phát nhanh để vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Để đấu tranh triệt xóa các đường dây ma túy, không để phát sinh các điểm nóng về tội phạm ma túy và ngăn chặn cơ bản ma túy thẩm lậu qua biên giới, ngành hải quan đã và đang triển khai đồng bộ các biện pháp. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Văn Ổn, Phó Cục trưởng Cục Điều tra Chống Buôn Lậu, Tổng cục Hải quan. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông, là trong những tháng đầu năm nay thì lực lượng hải quan đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá nhiều chuyên án, vụ án mua bán vận chuyển trái phép các chất ma túy, tiền chất. Ông có thể chia sẻ gì về những kết quả này ạ?
Hiện nay tình hình buôn lậu vận chuyển trái phép chất ma túy và tiền chất diễn biến rất là phức tạp, diễn ra ở tất cả các tuyến, các địa bàn thuộc chức năng của lực lượng hải quan kiểm tra kiểm soát. Các đối tượng buôn lậu đưa tiền chất là ma túy cả ba tuyến đường bộ, đường biển, hàng không. Từ đầu năm nay, lực lượng hải quan đã phối hợp với cơ quan chức năng bắt giữ và xử lý được 93 vụ việc, 111 đối tượng. Trong đó thì cơ quan hải quan chủ trì 46 vụ. Cái lượng ma túy vụ việc bắt giữ tăng cả về số lượng và cả đối tượng.
Thưa ông, để đấu tranh thành công với các chuyên án vụ án về ma túy thì ngành hải quan đã có sự phối hợp như thế nào với các lực lượng chức năng trong và ngoài nước ạ?
Phòng chống ma túy và tiền chất là trách nhiệm của toàn xã hội, trong đó có bốn lực lượng chính: hải quan, công an, bộ đội, biên phòng và cảnh sát biển. Để chúng tôi thường xuyên trao đổi, phối hợp, ký kết quy chế làm việc. Đặc biệt gần đây, lực lượng hải quan đã chủ động tổ chức những cuộc họp trao đổi, phối hợp rất là tốt với lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy của công an. Chúng tôi đã thống nhất với nhau bằng quy chế nội dung làm việc. Chúng tôi phối hợp với nhau từ khâu đầu đánh giá thông tin, tổ chức xác minh thông tin, tổ chức bắt giữ và xử lý. Ngoài ra chúng tôi còn chia sẻ những thông tin, trao đổi những kinh nghiệm về các thủ đoạn, phương thức của các đối tượng, cùng nhau đưa ra những cảnh báo. Và thực tiễn thì qua đấu tranh thì đúc rút kinh nghiệm, chúng tôi tham mưu cho cơ quan chức năng để đưa ra những cái chủ trương quyết sách đúng để chỉ đạo toàn xã hội phòng chống ma túy. Trong công tác phối hợp với cơ quan chức năng ở quốc tế thì thứ nhất là chúng tôi hợp tác trong lực lượng hải quan quốc tế. Phối hợp này được trao đổi thường xuyên, xuyên suốt. Việt Nam là thành viên của Hiệp hội Hải quan Thế giới. Chúng tôi có một đơn vị thường trực để trao đổi thông tin với hải quan quốc tế. Cái nhóm thứ hai là nhóm hợp tác với các tổ chức phòng chống ma túy quốc tế. Thì chúng tôi hầu như tham gia tất cả các hiệp hội, các tổ chức phòng chống ma túy trên toàn thế giới. Tại Tổng cục Hải quan, chúng tôi có một đơn vị thường xuyên thu nhập, trao đổi thông tin giữa Việt Nam và các tổ chức phòng chống ma túy quốc tế. Phía Việt Nam cũng cung cấp thông tin cho phía quốc tế và phía quốc tế cũng chuyển thông tin cho phía Việt Nam. Và trong những cái nguồn tin này đã chuyển hóa cụ thể đấu tranh thành công nhiều chuyên án.
Sau tháng đầu năm nay thì cái số lượng ma túy bị bắt giữ cũng như số đối tượng đều tăng so với cùng kỳ. Và từ các cái chuyên án, vụ án triệt phá về ma túy trong thời gian vừa qua đặt ra những thách thức nào trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy của lực lượng hải quan ạ?
Do cái đặc thù chức năng nhiệm vụ của ngành hải quan thì đặt ra một số thách thức sau. Thứ nhất là về mặt địa lý, Việt Nam thì có đường biên giới dài, rộng và phức tạp, đặc biệt đường bộ. Chúng ta tiếp giáp với vùng Tam Giác Vàng, đây là trung tâm sản xuất của ma túy. Thách thức xảy ra với chúng ta là phức tạp, đường rừng núi, đường biển rộng dài với nhân lực, với con người, với đường biên thì đây là một cái bất lợi. Cái việc thứ hai là nhu cầu sử dụng cho nước ngày càng tăng, đó cũng là một thách thức. Dẫn chứng cụ thể là lượng ma túy chuyển vào Việt Nam hiện nay là vừa tiêu thụ cho nước và vừa trung chuyển nước thứ ba. Và hiện nay là nhóm sử dụng ma túy nó tràn ra người giới trẻ, đây là một cái sự nguy hiểm và đây cũng là một cái thách thức. Cái thứ ba, đối tượng buôn lậu ma túy bây giờ luôn luôn thay đổi thủ đoạn và áp dụng tất cả các biện pháp khoa học kỹ thuật, chúng hoạt động rất tinh vi và manh động. Thứ tư là hiện nay hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đã đặt chân vào gần như hết các thị trường trên toàn cầu. Để đạt được mục tiêu thương mại, phát triển kinh tế thì thủ tục hải quan luôn luôn phải thông thoáng. Chính cái thủ tục hải quan thông thoáng như thế, đây là con đường để các đối tượng buôn lậu lợi dụng để đưa ma túy vào Việt Nam.
Như ông vừa cho biết, các đối tượng buôn bán trái phép chất ma túy đã lợi dụng triệt để các thủ tục thông thoáng của ngành hải quan để đưa ma túy trái phép vào Việt Nam. Vậy thì làm cách nào để mà chúng ta vừa tạo mọi cái điều kiện cho các cái doanh nghiệp nhưng đồng thời cũng kiểm soát chặt chẽ, hạn chế thấp nhất cái việc thẩm lậu ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam ạ?
Ngành hải quan đã có chủ trương chỉ đạo phòng chống ma túy là việc của toàn ngành hải quan chứ không phải cái việc phòng chống ma túy là của lực lượng kiểm soát hải quan. Ngành hải quan đã chỉ đạo toàn bộ hệ thống chính trị của ngành phòng chống ma túy. Với nhóm thứ nhất là nhóm làm thủ tục hải quan thì yêu cầu làm tốt công tác kiểm soát hàng hóa đầu vào thông qua các phương tiện như máy soi ma túy, chó nghiệp vụ, máy gửi và trình kiểm tra tập trung vào các tuyến trọng điểm, nguồn hàng trọng điểm và các đối tượng trọng điểm để chúng ta kiểm soát, vừa đảm bảo đánh trúng đối tượng, mục đích thứ hai là không gây phiền hà cho doanh nghiệp để không ảnh hưởng đến quá trình thông quan. Thứ hai là cái nhóm kiểm soát hải quan phải bằng các biện pháp nghiệp vụ, bằng các thông tin quốc tế để tổ chức đấu tranh ngăn chặn được những đối tượng trọng điểm, những địa bàn phức tạp nổi cộm như tuyến hàng không bưu điện. Cái thứ ba là sử dụng đồng bộ các phương tiện kỹ thuật mà mình có. Nhóm thứ tư là làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng trong nước như công an, bộ đội, biên phòng, cảnh sát biển. Tốt công tác phối hợp như ban đầu tôi đã nói là hợp tác quốc tế, có những thông tin đúng, chính xác để tổ chức đấu tranh đúng trọng tâm trọng điểm.
Thưa ông, là triển khai tháng hành động phòng chống ma túy năm nay thì ngành hải quan sẽ tập trung vào những cái nhóm giải pháp nào ạ?
Cái tháng hành động thì việc thứ nhất là ngành hải quan tập trung tuyên truyền nhận thức cho chính lực lượng hải quan làm nhiệm vụ để toàn bộ hệ thống công chức Việt Nam nhận thức đúng về ma túy, từ nhận thức đúng để có ý thức trách nhiệm và có giải pháp đúng. Việc thứ hai là tuyên truyền, chúng tôi sẽ tuyên truyền trong những địa bàn trọng điểm, tuyên truyền vào hệ thống dân cư để người dân nhận thức được tác hại của ma túy, các phương thức thủ đoạn của đối tượng để người dân đồng hành cùng với lực lượng chức năng để phòng chống ma túy. Cái thứ ba, tập trung vào những địa bàn trọng điểm để kế hoạch đấu tranh cụ thể, đặc biệt lưu ý là tuyến hàng không bưu điện, tuyến đường bộ giáp với Campuchia và tuyến đường biển. Và lực hải quan tập trung chủ yếu đấu tranh trong địa bàn kiểm soát hải quan để cơ bản kiểm soát được cái tình hình vận chuyển trái phép ma túy.
Xin cảm ơn ông ạ.
Khi chia tay, anh dạo trên bến cảng, biển một bên và em một bên, biển ồn ào, em lại dịu êm, anh như con tàu lắng sóng từ hai phía. Biển một bên và em một bên, cho dẫu mai đây xa anh đèn thành phố, anh đến buông neo nơi thăm thẳm ánh sao trời, vẫn thấy đời không lẻ loi. Biển một bên và em một bên, đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên, cơn bão chưa ngừng trong tâm hồn. Trời khuya đảo vắng, biển một bên và em một bên, cho dẫu nơi kia thôi không còn biển nữa, không có em yêu anh chỉ còn với cỏ. Cho dẫu thế thì anh vẫn nhớ, biển một bên. và em một bên. Biển một bên và em một tay anh dạo trên bến cảng, biển một bên và em một bên, biển ồn ào em lại dịu êm, anh như con tàu lắng sóng từ hai phía. Biển một bên và em một bên, cho dẫu mai đây xa anh đèn thành phố, anh đến buông neo nơi thăm thẳm ánh sao trời, anh vẫn thấy đời không lẻ loi. Biển một bên và em một bên, đất nước Gia Lào chưa bao giờ bình yên, cơn bão chưa ngừng trong tâm hồn biết bao người, anh đứng gác trời khuya đảo vắng. Biển một bên và em một bên, cho dẫu nơi kia thôi không còn biển nữa, không có em yêu anh chỉ còn với ngọn, cho dẫu thế thì anh vẫn nhớ. Biển một bên và em một bên, biển một bên và em một bên.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, luật phòng chống tác hại của rượu bia là đạo luật mang ý nghĩa xã hội và tính nhân văn cao, với mục tiêu cao nhất cả trước mắt và lâu dài là định hướng hành vi thay đổi thói quen có hại, góp phần quan trọng nâng cao thể chất, tinh thần, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của người dân. Luật gồm 7 chương 36 điều và có hiệu lực thi hành ngày 1 tháng 1 năm 2020. Bắt đầu từ chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay, chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn luật phòng chống tác hại của rượu bia. Chương 1. Những quy định chung. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. Luật này quy định biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu bia, biện pháp quản lý việc cung cấp rượu bia, biện pháp giảm tác hại của rượu bia, điều kiện bảo đảm cho hoạt động phòng chống tác hại của rượu bia, quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức cá nhân trong phòng chống tác hại của rượu bia. Điều 2. Giải thích từ ngữ. Trong luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau. 1. Rượu là đồ uống có cồn thực phẩm, được sản xuất từ quá trình lên men từ một hoặc hỗn hợp của các loại nguyên liệu chủ yếu gồm tinh bột của ngũ cốc, dịch đường của cây, hoa, củ quả, hoặc là đồ uống được pha chế từ cồn thực phẩm. 2. Bia là đồ uống có cồn thực phẩm, được sản xuất từ quá trình lên men từ hỗn hợp của các loại nguyên liệu chủ yếu gồm mạch nha, đại mạch, nấm men bia, hoa bia, nước. 3. Cồn thực phẩm là hợp chất hữu cơ có công thức phân tử là C2H5OH và có tên khoa học là ethanol, đã được loại bỏ tạp chất, đạt yêu cầu dùng trong thực phẩm theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. có khả năng gây nghiện và gây ngộ độc cấp tính. 4. Độ cồn là số đo chỉ hàm lượng cồn thực phẩm có trong rượu bia, tính theo phần trăm thể tích. Độ cồn được tính bằng số ml ethanol nguyên chất trong 100ml dung dịch ở 20 độ C. 5. Tác hại của rượu bia là ảnh hưởng tác động có hại của rượu bia đối với sức khỏe con người, gia đình, cộng đồng, an toàn giao thông, trật tự, an toàn xã hội, kinh tế và các vấn đề xã hội khác. 6. Nghiện rượu bia là tình trạng lệ thuộc vào rượu bia với biểu hiện đặc trưng như thường xuyên thèm uống. Lượng uống có thể tăng theo thời gian, không thể tự kiểm soát lượng uống hay ngừng uống. 7. Sản xuất rượu thủ công là hoạt động sản xuất rượu bằng dụng cụ truyền thống, không sử dụng máy móc, thiết bị công nghiệp. 8. Sản xuất rượu công nghiệp là hoạt động sản xuất rượu bằng máy móc, thiết bị công nghiệp. Điều 3. Chính sách của nhà nước trong phòng chống tác hại của rượu bia. 1. Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống tác hại của rượu bia. 2. Ưu tiên hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông, giảm tính sẵn có, dễ tiếp cận của rượu bia, giảm tác hại của rượu bia, tăng cường quản lý sản xuất rượu thủ công, thực hiện các biện pháp phòng chống tác hại của rượu bia đối với trẻ em, học sinh, sinh viên, thanh niên, phụ nữ mang thai. 3. Bảo đảm nguồn lực cho công tác phòng chống tác hại của rượu bia, chú trọng các hoạt động phòng chống tác hại của rượu bia của y tế cơ sở và ở cộng đồng, huy động xã hội hóa các hoạt động phòng chống tác hại của rượu bia. 4. Khuyến khích nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ mới nhằm giảm tác hại của rượu bia. 5. Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong phòng chống tác hại của rượu bia. Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong phòng chống tác hại của rượu bia. 1. Được sống trong môi trường không chịu ảnh hưởng bởi tác hại của rượu bia. 2. Được cung cấp thông tin phù hợp, chính xác, khách quan, khoa học, đầy đủ về rượu bia nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng và tác hại của rượu bia. 3. Phản ánh, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống tác hại của rượu bia. Tố cáo việc cơ quan, người có thẩm quyền không xử lý hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống tác hại của rượu bia. 4. Tuân thủ quy định của pháp luật về phòng chống tác hại của rượu bia. Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng chống tác hại của rượu bia. 1. Xúi dục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu bia. 2. Người chưa đủ 18 tuổi uống rượu bia. 3. Bán, cung cấp, khuyến mại rượu bia cho người chưa đủ 18 tuổi. 4. Sử dụng lao động là người chưa đủ 18 tuổi trực tiếp tham gia vào việc sản xuất, mua bán rượu bia. 5. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, người làm việc trong lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên uống rượu bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập. 6. Điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. 7. Quảng cáo rượu có độ cồn từ 15 độ trở lên. 8. Cung cấp thông tin không chính xác, sai sự thật về ảnh hưởng của rượu bia đối với sức khỏe. 9. Khuyến mại trong hoạt động kinh doanh rượu bia có độ cồn từ 15 độ trở lên. Sử dụng rượu bia có độ cồn từ 15 độ trở lên để khuyến mại dưới mọi hình thức. 10. Sử dụng nguyên liệu phụ gia, chất hỗ trợ chế biến không được phép dùng trong thực phẩm, nguyên liệu phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm không bảo đảm chất lượng và không rõ nguồn gốc, xuất xứ để sản xuất, pha chế rượu bia. 11. Kinh doanh rượu không có giấy phép hoặc không đăng ký, bán rượu bia bằng máy bán hàng tự động. 12. Kinh doanh tàng trữ, vận chuyển rượu bia giả, nhập lậu, không bảo đảm chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhập lậu rượu bia. 13. Các hành vi bị nghiêm cấm khác liên quan đến rượu bia do luật định. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Công an, Báo Thái Nguyên, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.